Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, 22 tháng 4, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican tựa đề, một tuần bận rộn của Đức Thánh Cha. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, lúc 5 giờ chiều thứ Bảy hôm nay 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một buổi phụng vụ lời Chúa với cộng đồng Thánh Egidio để tưởng niệm các chứng nhân đức tin trong thế kỷ 20 và 21. Buổi cầu nguyện được cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo Tông Đồ trên hòn đảo nhỏ Tiberina giữa sông Tevere ở trung tâm Roma. Một trong những người em gái của cha Jacques Hamel bị hai tên khủng bố Hồi giáo sát hại hồi tháng 7 năm ngoái ở giáo phận Rouen bên Pháp cũng sẽ có mặt tại buổi cầu nguyện. Án phong chân phước cho cha Hamel mới được khởi sự tại địa phương, với sự chuẩn trước đặc biệt của Đức Thánh Cha thay vì phải đợi 5 năm sau khi vị tôi tớ Chúa qua đời. Theo ông Marco Impagliazzo, chủ tịch cộng đồng Thánh Egidio, việc chọn Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo làm nơi cử hành buổi cầu nguyện phản ánh quyết định của Đức Giáo hoàng John Paul II sau năm Thánh 2000, chọn nhà thờ này làm nơi tưởng niệm các vị tử đạo mới của giáo phận Roma. Khi còn là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires ở Argentina, Đức Hồng Y Bergoglio cũng đã cầu nguyện hàng năm với chi hội cộng đồng Thánh Egidio ở địa phương cho tất cả những người ngã gục vì đức tin trong thế kỷ 20 và 21. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức giáo dân được thành lập năm 1968 ở Roma, chuyên hoạt động bác ái, đại kết và thăng tiến hòa bình. Cộng đồng này hiện có hơn 70.000 thành viên ở nhiều nước trên thế giới.
New York, Tòa Thánh tái kêu gọi giải quyết vấn đề xung đột giữa Israel và Palestine với giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc. Lập trường trên đây được Đức Tổng giám mục Bernardito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh, trình bày trong bài tham luận hôm 20 tháng 4 vừa qua tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình trạng Trung Đông, kể cả vấn đề Palestine. Đức Tổng giám mục Auza nói, từ 70 năm nay, Tòa Thánh liên tục ủng hộ giải pháp hai quốc gia cho Israel và Palestine, sống cạnh nhau trong an bình. Tòa Thánh muốn tái khẳng định xác tín rằng tiến trình hòa bình giữa người Israel và Palestine chỉ có thể tiến triển nếu có sự thương thuyết trực tiếp giữa hai phía với sự hỗ trợ mạnh mẽ và thực sự của cộng đồng quốc tế. Chỉ có những cuộc thương thuyết dài hạn trong thiện chí mới có thể giải quyết những dị biệt và mang lại hòa bình cho nhân dân Israel và Palestine. Vị đại diện Tòa Thánh cũng xác quyết rằng, các vị lãnh đạo và công dân của hai bên phải nhìn xa trông rộng và có can đảm thực hiện những nhượng bộ, vì một hiệp định sẽ không thể có bao lâu hai bên còn loại trừ những yêu cầu của nhau. Đức Tổng giám mục Auza cũng cảnh giác rằng, những quyết định đơn phương, những hành vi bạo lực và những lời tuyên bố nảy lửa chỉ làm cho các vết thương trở nên sâu đậm hơn, gia tăng oán ghét và gia tăng chia rẽ, làm cho các cuộc thương thuyết và giải hòa trở nên khó khăn hơn. Đức Giáo hoàng Francisco kêu gọi hai bên lắng nghe những tiếng nói đối thoại, chứng tỏ thiện chí và có những cử chỉ gặp gỡ để mang lại hòa bình cho dân tộc của mình, điều mà tâm hồn họ vẫn mong muốn từ lâu.
Oviedo, thứ Bảy hôm nay 22 tháng 4, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ chủ sự lễ phong chân phước tại thành phố Oviedo, Tây Ban Nha, cho một linh mục người Pháp là cha Louis Antoine Ormière, sáng lập dòng các nữ tu thiên thần bản mệnh. Cha Louis-Antoine Ornier sinh ngày 14 tháng 7 năm 1809 tại Quillon thuộc tỉnh Aude ở miền nam nước Pháp và được Đức Giám mục Giáo phận Carcassonne truyền chức linh mục năm 1833, lúc cha mới được 24 tuổi. Cha cảm thấy ơn gọi giáo dục mọi trẻ em không được giáo huấn, nên đã xin Đức Giám mục miễn cho coi sứ để chuyên tổ chức các tuần đại phúc cho các tín hữu. Năm 1839, cùng với một nữ tu là mẹ Saint Pascal, cha Ornier thành lập dòng các nữ tu thiên thần bản mệnh với sứ mạng giáo dục giới trẻ để giúp các em trở thành những môn đệ đích thực của Chúa Kitô, đồng thời cũng săn sóc các bệnh nhân. Thời đó, trường học không miễn phí và cũng chưa có chính sách cưỡng bách giáo dục. Cha và mẹ Saint Pascal muốn là thiên thần hữu hình, dạy dỗ, an ủi, hướng dẫn, chăm sóc và khích lệ các em. Dòng tu do cha thành lập phát triển mạnh tại Tây Ban Nha, nơi cha Ormia qua đời năm 1890, thọ 81 tuổi. Trong thời kỳ nước Pháp ban hành luật chống các dòng tu, Tây Ban Nha đã đón nhận các nữ tu của dòng. Các chị hiện nay hoạt động tại 16 nước trên thế giới. Án phòng trần phước cho cha Ormier được khởi sự năm 1954 tại Tổng giáo phận Oviedo bên Tây Ban Nha, và ngày 8 tháng 7 năm ngoái, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của cha Louis-Antoine Ormier.
Roma, các giám mục Cuba sẽ về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh từ ngày 25 tháng 4 đến mùng 5 tháng 5 tới đây. Phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Cuba cho biết, Đức Thánh Cha sẽ gặp các giám mục vào sáng ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 5. Các giám mục sẽ trình bày cho Đức Thánh Cha Francisco về cuộc sống đức tin của các tín hữu Cuba và cảm ơn Ngài đã viếng thăm đảo này hồi năm ngoái 2016, cũng như các vị tiền nhiệm của Ngài hồi năm 1998 và 2012. Theo chương trình, hôm 26 tháng 4, tức là ngày đầu tiên sau khi đến Roma, các giám mục sẽ tĩnh tâm, và hôm sau sẽ dâng thánh lễ trên mộ thánh Phêrô. Những ngày kế tiếp, các giám mục sẽ gặp bộ giám mục, bộ giáo sĩ, bộ truyền giáo, bộ giáo dục công giáo, bộ các dòng tu, bộ giáo lý đức tin và bộ phong thánh, và các hội đồng khác của tòa thánh.
Vatican, Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, nói với hãng tin ANSA của Italia rằng, Đức Giáo hoàng Francisco luôn chào đón các vị quốc trưởng thỉnh cầu gặp ngài. Đức Tổng giám mục Becciu cho biết như trên sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói là ông rất mong gặp Đức Giáo hoàng Francisco khi ông đến Italia vào cuối tháng tới đây để dự hội nghị thượng đỉnh của 7 cường quốc kinh tế, quen gọi là G7, trong hai ngày 26 và 27 tháng 5 tại Taormina. Tham dự khóa họp này cũng có đại diện của Liên hiệp châu Âu. Tổng thống Trump cho biết như trên trong cuộc họp báo chung hôm 20 tháng 4 vừa qua tại Tòa Nhà Trắng với Thủ tướng Italia ông Paolo Gentiloni. Hôm trước đó, 19 tháng 4, phát ngôn viên Sean Spicer của Tổng thống Mỹ nói rằng Tòa Nhà Trắng đang liên lạc với Vatican để xem có thể có cuộc tiếp kiến của Đức Giáo Hoàng dành cho Tổng thống hay không. Từ thời Tổng thống Dwight Eisenhower, mỗi vị Tổng thống Mỹ đều gặp Đức Giáo Hoàng. Ông gặp Đức John 23 hồi tháng 12 năm 1959 tại Vatican.
Cairo, hôm 16 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ 13 người đang toan tính tấn công các tín hữu Kitô và các tổ chức của chính phủ tại nước này. Vụ bắt giam này có tiếng vang lớn trong lúc Đức Thánh Cha Francisco chuẩn bị viếng thăm Ai Cập trong hai ngày 28 và 29 tháng 4 tới đây. Theo Tổ chức Bác Ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, việc bắt giữ những tên khủng bố này chứng tỏ các nhóm Hồi giáo cực đoan tiếp tục chĩa mũi dùi vào cộng đồng Kitô Ai Cập sau hai vụ khủng bố đẫm máu hôm Chủ nhật lễ lá mùng 9 tháng 4 vừa qua, làm cho 45 người chết và hơn 100 người bị thương tại hai thánh đường của giáo hội chính thống Cốp ở thành phố Tanta và Alexandria. Những vụ khủng bố đó khiến chính phủ Ai Cập phải ban hành tình trạng khẩn cấp trong 3 tháng. Ai Cập có 92 triệu dân, đại đa số theo Hồi giáo, và các Kitô hữu chỉ chiếm 10% dân số toàn quốc.
Lagos, một linh mục dòng tên người Nigeria, cha Samuel Okwidegbe, đã bị bắt cóc hôm 18 tháng 4 vừa qua trên đường đi từ thành phố Benin tới Onitsha ở miền nam nước này. Theo báo Công giáo La Croix ở Pháp, cha Samuel, 50 tuổi, là giám đốc một trung tâm linh đạo cùng với ba tu sĩ dòng tên khác. Cha bị bắt cóc trên đường đi giảng linh thao tại một thành phố cách trung tâm của cha 150 cây số. Cảnh sát đã tìm được xe của cha và tiếp tục tìm kiếm. Cha Rigobert Kiungu Musenje, tổng thư ký miền dòng tên ở Phi Châu và Madagascar, cho biết đây là lần đầu tiên một linh mục của dòng bị bắt cóc như vậy tại vùng này kể từ nhiều năm nay. Tại địa phương hiện nay, những vụ các băng đảng võ trang bắt cóc để đòi tiền chuộc mạng không phải là điều hỏa hiếm. Hồi tháng 6 năm ngoái, người ta tìm thấy xác của cha John Adeyi bị bắt cóc 2 tháng trước đó cách thủ đô Abuja 300 cây số về hướng nam, tại một nơi không xa làng mà cha bị bắt cóc.
Vietsburg, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa Nam Arabia, nhận định rằng sự mạnh thế của Hồi giáo ở Âu Châu có liên hệ tới đức tin Kitô bị suy yếu. Đức cha Hinder, 74 tuổi, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, ngài là chủ chăn của khoảng 1 triệu tín hữu Công giáo, đa số là các công nhân nước ngoài sống tại các nước như Liên minh các tiểu vương quốc Ả Rập, Oman và Yemen. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tagespost ở Đức, Đức cha Hinder nhận xét rằng người nào chỉ còn chút ít hoặc không còn đức tin Kitô nữa thì họ cảm thấy Hồi giáo mạnh hơn, tôn giáo mà các tín hữu sống tín ngưỡng công khai. Trong bối cảnh đó, Đức cha kêu gọi các tín hữu Kitô Âu Châu hãy kiểm điểm tương quan của mình với Thiên Chúa và giáo hội và đừng mặc cảm khi nhận thực rằng tôi là người Công giáo, tôi là người đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Ngài cũng nói rằng, theo nhận xét của tôi, người ta không thể nói là Hồi giáo đặc biệt mạnh mẽ. Sở dĩ có những Kitô hữu ở Âu Châu có cảm tưởng như vậy là vì từ nhiều thập niên qua, các tín hữu Kitô ở đại lục này không làm cho đức tin của mình trở thành điều tỏ tường và cụ thể. Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Hinder cho biết tại nước Yemen không có cuộc bách hại hàng loạt chống các Kitô hữu. Trong quá khứ đã xảy ra những biến cố đau thương, nhưng chúng ta không thể tổng quát hóa các biến cố riêng rẽ ấy.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Tứ Quyết và Xuân Khánh suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông mà nói rằng: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội cho ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong nhóm 12 tông đồ có ông Tôma gọi là Didimo không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng: "Chúng tôi đã xem thấy Chúa." Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng: "Nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin." 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Tôma ở với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán: "Bình an cho các con." Đoạn người nói với Tôma: "Hãy xỏ ngón tay con vào đây. Hãy xem tay Thầy, hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn Thầy. Chớ cứng lòng, nhưng hãy tin." Tôma thưa rằng: "Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con." Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã xem thấy Thầy nên con tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin." Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ khác trước mặt các môn đệ và không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người.
Đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe thuật lại hai lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh với các môn đệ. Lần thứ nhất, Chúa hiện ra vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, khi các môn đệ đang tụ họp trong nhà, đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Sau khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và chết trên thập giá, các môn đệ cảm thấy đau buồn vì cái chết của Thầy. Họ cảm thấy chế với vì cái chết của Chúa là một thất bại của Thầy trò. Và các môn đệ lo sợ vì người Do Thái có thể truy tìm các kẻ đồng lõa của tên tử tội Giêsu. Không còn hy vọng, không còn lòng can đảm, chưa có hướng đi cho tương lai, tâm hồn bất an lo lắng. Các môn đệ đóng cửa nhà, nhưng cũng là đóng cửa lòng, trái tim khép lại với buồn đau. Ai có thể mở được cửa của những trái tim đau thương sợ hãi này? Chỉ có Chúa Giêsu phục sinh. Chúa Giêsu đã hiện ra với các ông và ban bình an cho các ông. Lời đầu tiên của Chúa phục sinh là lời ban bình an. Ngài biết điều các môn đệ cần trong lúc này, giữa lúc lòng trí đau buồn, lo lắng và sợ hãi. Nhìn thấy Chúa Giêsu phục sinh, đón nhận bình an của Ngài, các môn đệ như thoát ra khỏi ngôi mộ đóng kín. Họ vui mừng vì Thầy Giêsu đã thật sự sống lại như lời Ngài đã tin báo. Nếu Ngài đã chiến thắng sự chết, thì còn điều gì có thể làm chủ hay điều khiển được Ngài? 8 ngày sau, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra với các môn đệ lần thứ hai. Các ông cũng tụ họp trong nhà đóng kín cửa, và Chúa Giêsu lại ban bình an cho các ông. Bình an của Chúa vẫn luôn là điều cần thiết. Đó là điều Chúa Giêsu đã hứa với các ông. Chính Ngài, đứng chiến thắng thế gian, chiến thắng sự chết, ngự bên hữu Chúa Cha là bình an. Đó là bình an không giống như bình an của thế gian. Bình an của Chúa Giêsu phục sinh đến từ Thiên Chúa và sẽ không bị lấy mất. Nhận lãnh bình an của Chúa phục sinh, các môn đệ trở nên mạnh mẽ, can đảm, ra khỏi căn phòng đóng kín, mở rộng trái tim, lên đường thực thi lệnh truyền của Chúa Giêsu, đem ân phúc cứu độ cho toàn thế giới. Chúa Giêsu phục sinh đã tỏ cho các môn đệ thấy các dấu đinh ở tay và cạnh sườn Ngài. Chúa Giêsu phục sinh là Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Ngài đã sống lại, chiến thắng sự chết, nhưng không có nghĩa là những đau khổ, cuộc thương khó của Ngài không còn giá trị. Vì yêu thương con người, để cứu chuộc con người khỏi xiềng xích tội lỗi, Chúa Giêsu đã chịu chết và sống lại, ban cho con người sự sống mới của Ngài. Sự sống của Chúa Giêsu phục sinh là sự sống đến từ tình yêu, chiến thắng sự thù hận, ghen ghét và bạo tàn. Sự sống của Chúa phục sinh là lời giải đáp cuối cùng cho những đau thương, thảm kịch trong cuộc sống. Đau thương thảm kịch không phải là điểm đến, nhưng chỉ là hành trình mà qua đó con người tìm đến với ơn phục sinh. Con người ngày nay cần bình an hơn lúc nào hết. Khi chúng ta hàng ngày chứng kiến bao nhiêu thảm kịch mà chúng ta không có lời giải đáp cho câu hỏi tại sao? Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng ngày Chúa Nhật phục sinh đã nhắc lại điều này. Chúa Giêsu đã sống lại, và chúng ta, mỗi người, dù chỉ là những viên sỏi nhỏ, cũng có ý nghĩa. Chúa Giêsu đã phục sinh để cứu độ chúng ta. Chúng ta xin Chúa Giêsu phục sinh, ban bình an của Ngài cho chúng ta như đã ban cho các môn đệ, để chúng ta can đảm sống và đón nhận những đau khổ và thử thách trong cuộc sống, với niềm tin rằng Chúa yêu thương chúng ta, Ngài đã chết và sống lại vì chúng ta.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 19 tháng 4 vừa qua, Tổ chức Cộng tác và Phát triển Kinh tế gọi tắt là OECD đã công bố báo cáo về người trẻ các quốc gia trong khối này. Theo đó, đa số người trẻ lớp tuổi 15 tại các nước nói trên tỏ ra hài lòng với cuộc sống của mình. Trên một bậc thang từ 1 đến 10, đa số người trẻ ở lớp tuổi 15 thuộc các quốc gia trong khối OECD cho biết họ tự đặt mình ở cấp độ bình quân là 7,3. chỉ có gần 12% không hài lòng và tỷ lệ này lên đến trên 20% tại các nước như Thổ Nhĩ Kỳ hay Đại Hàn. Ngược lại, tại Hòa Lan chẳng hạn, chỉ có chưa đến 4% tỏ ra không hài lòng với cuộc sống của mình. Tại Pháp, 7,4% không hài lòng. Người trẻ thuộc nam giới thì hài lòng nhiều hơn là người nữ. Các tiêu chuẩn quyết định trong cuộc nghiên cứu này là kết quả học đường, quan hệ với bạn bè và với các giáo sư, cuộc sống trong gia đình và họ làm gì trong thời giờ rảnh rỗi để giải trí. Đối với một số người trẻ, học đường là một nơi chốn khổ sở. Hơn 10% tổng số học sinh tại 34 quốc gia trong số 53 nước thành viên khối OCDE cho biết đã bị bạn bè cười nhạo, ăn hiếp nhiều lần trong tháng, nhiều khi còn bị đánh đập hành hạ. Trong số các học sinh thường bị ăn hiếp, 42% cho rằng mình không có chỗ đứng trong trường học. Báo cáo của OCDE còn có một chi tiết khác đáng chú ý, đó là hiện tượng càng ngày người trẻ càng dành nhiều thời giờ hơn để lướt mạng Internet. 26% dành 6 tiếng đồng hồ lướt mạng mỗi ngày trong lúc cuối tuần và 16% vào mạng hơn 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày suốt tuần. Đây là hạn thời gian bị xem là quá đáng, có thể làm cho người trẻ trở nên cô độc hơn đối với môi trường học đường, ít thời giờ dành cho việc học hỏi chuẩn bị tương lai hơn và thường thì họ đi học trễ hơn. Trong số các nguyên nhân gây ra sự mệt mỏi nơi người trẻ, có sự lo lắng sợ bị điểm xấu hay là áp lực để được điểm cao.
Hôm 19 tháng 4, mạng Facebook đã phải lên tiếng xin lỗi và hứa sẽ tìm cách cải thiện vấn đề. Sau khi một kẻ sát nhân giết chết một cụ già rồi đưa lên mạng ngay sau đó, sự việc xảy ra như sau. Chủ nhật 16 tháng 4, tại Cleveland, bang Ohio, Stephen Stephens, 37 tuổi, đã bắn chết một cụ già 74 tuổi không quen không biết trước đó, tên là Robert Goodwin Sr., đã về hưu, cha của 9 người con. Ông cụ vừa ăn tiệc phục sinh với gia đình và đang đi bộ về nhà. Stephens đã thu hình trọn vụ giết người rồi đưa lên Facebook. Trong một băng video khác, Stephens cũng tuyên bố là đã giết 13 người và đang chuẩn bị giết người thứ 14. Một cuộc săn lùng đã diễn ra tại 4 bang và rồi mở rộng ra toàn nước Mỹ. Người ta cũng đưa ra số tiền thưởng $50,000 cho ai cung cấp tin tức có thể giúp bắt được kẻ sát nhân này. Giới chức an ninh Hoa Kỳ cho biết ưu tiên là nghiêm cấm Stephens không cho tên này giết thêm người nào nữa. Tiếp đến là làm sao để bắt sống ông ta, hầu truy tìm xem lý do nào khiến ông ta giết người vô tội chưa hề quen biết như thế. Nhưng ngày thứ ba, Stephens đã tự sát bằng súng sau một cuộc truy nã ngắn ngủi ở area bang Pennsylvania. Hôm 19 tháng 4, Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều khiển mạng Facebook, đã hứa sẽ làm sao để người ta không thể dùng mạng Facebook và mục tiêu phổ biến những hành vi kinh hoàng như thế. Ông nói, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ngăn ngừa những thảm kịch như thế này. Ông cũng nhìn nhận rằng, Facebook còn rất nhiều điều phải làm.
Trong tuần qua, dư luận thế giới cũng đặc biệt chú ý đến tình hình nghiêm trọng tại Venezuela, nơi đang diễn ra nhiều cuộc biểu tình của dân chúng chống lại chính quyền của Tổng thống Nicolas Maduro. Hàng trăm ngàn người, nam phụ, lão ấu đã xuống đường biểu tình chống lại chính quyền. Các lực lượng an ninh cảnh sát được huy động ngăn chặn và tìm cách giải tán các cuộc biểu tình này. Theo tổ chức thiện nguyện phi chính phủ Foro Penal, đã có 8 người bị giết và hơn 500 người khác bị bắt giam trong 3 tuần vừa qua. Chỉ riêng trong các cuộc biểu tình hôm thứ Tư 19 tháng 4 tại Caracas cùng nhiều thành phố khác trong nước, đã có 3 người chết trong các vụ đụng độ với giới an ninh cảnh sát. Trong số này có một thiếu niên 17 tuổi và một phụ nữ 23 tuổi. Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Một người biểu tình, ông Jantova, 32 tuổi, khẳng định, chúng tôi không có gì để ăn, tủ lạnh, trống rỗng. Con tôi mới có 2 tuổi và tôi bị sa thải, không có công ăn việc làm. Tất cả là do lỗi lầm của Maduro. Một người biểu tình khác là bà Ingrid Chacon, một nữ thư ký 54 tuổi, giơ cao lá cờ của Venezuela và nói, phải thoát khỏi chế độ độc tài này, chúng tôi mệt mỏi quá rồi, chúng tôi muốn tổ chức cuộc tổng tuyển cử để tước mọi quyền bính khỏi tay Maduro. Ông ta đã tàn phá quốc gia này. Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Maduro bác bỏ những lời buộc tội này và tố cáo Hoa Kỳ âm mưu xáo trộn tình hình quốc gia bằng cách tổ chức một cuộc đảo chính. Ông tuyên bố đã phải củng cố sự hiện diện của quân đội và cảnh sát để phá tan âm mưu đảo chính này. Đại diện Hoa Kỳ cạnh tổ chức các quốc gia Mỹ Châu, gọi tắt là OEA, ông Kevin Sullivan, mạnh mẽ bác bỏ lời cáo buộc của Tổng thống Venezuela là không có căn bản và vô lý. Các cuộc biểu tình phản đối tại Venezuela đã bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, khi tối cao pháp viện nước này tuyên bố tự dành cho mình những đặc quyền vốn thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội. Phe đối lập lên tiếng cực lực phản đối, khiến tối cao pháp viện phải thu hồi lại quyết định này 48 tiếng đồng hồ sau đó. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục. Người dân đòi hỏi triệu tập bầu cử, nhưng Tổng thống Maduro thì không muốn, vì hiện nay cứ 10 người dân Venezuela có đến 7 người muốn ông từ chức. Ông Maduro đã nhận nhiệm vụ lãnh đạo nước Venezuela từ sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời dạo năm 2013. Chế độ của Tổng thống Chavez trước đây được rất nhiều người, nhất là người nghèo, ủng hộ, nhưng người kế nhiệm là Nicolas Maduro đã đưa nước này vào một cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính kinh khủng. Dân nước Venezuela thiếu thốn mọi phẩm vật cần thiết như thực phẩm và thuốc men. Bà Paula Navas, 50 tuổi, tham gia mọi cuộc biểu tình chống chính quyền nhân danh con gái của bà là Angeli, qua đời hồi tuần trước đây, lúc mới 22 tuổi, chỉ vì không có thuốc men điều trị. Angeli được đưa vào bệnh viện vì tiêu chảy và ói mửa. Ở đây, người ta chích thuốc trụ sinh penicillin cho cô, mặc dù bà Paula cực lực phản kháng vì Angeli dị ứng với thuốc này, đồng thời cô bị tiểu đường. Nhưng bệnh viện chỉ có thuốc penicillin. Kết cục là Angeli qua đời vì phản ứng thuốc. Thứ hai vừa qua, 11 quốc gia châu Mỹ Latin cũng đã yêu cầu chính quyền Caracas đảm bảo quyền của người dân được biểu tình phản đối cách ôn hòa.
Tại Nhật Bản, cuộc thảo luận về lao lực quá độ vẫn tiếp tục sôi nổi trong nước, nhất là về áp lực mà giới chủ nhân doanh nghiệp áp đặt trên nhân viên, và yếu tố tùy nghi trong nội bộ mà các cấp trên áp dụng đối với nhân viên thuộc quyền. Người dân Nhật Bản vốn nổi tiếng là làm việc chăm chỉ và vâng lệnh cấp trên. Đã có nhiều người phải làm việc thêm đến độ kiệt lực. Cách đây ít lâu, một công nhân viên đã tự tử sau khi bị ép buộc phải làm thêm giờ quá nhiều. Một hình ảnh cũng thường xuyên xuất hiện trên các mạng xã hội là những công nhân viên tranh thủ ngủ trên những chiếc xe điện khi đi đến sở hay trên đường về nhà. Mới đây, chính quyền tỉnh Kanagawa đã mở một cuộc thanh tra về tiêu chuẩn lao động trong tỉnh này, đặc biệt là tại hãng Yamato Holdings, chuyên hoạt động trong ngành gửi đồ. Hôm 20 tháng 4 vừa qua, ban giám đốc hãng này tuyên bố đã kết toán số giờ phụ trội chưa trả lương của 47.000 nhân viên trong 2 năm gần đây. Hãng cam kết sẽ trả ít nhất 19 tỷ yên, tương đương với 163 triệu euro cho các nhân viên nói trên, tính bình quân là gần 3.500 euro cho mỗi người, như là lương phụ trội. Giám đốc điều hành của hãng Yamato cho biết, hãng chưa kịp tính sổ giờ làm việc của nhân viên từ mùa thu năm ngoái, vì lẽ các dịch vụ buôn bán trên mạng tăng vọt, khiến nhân viên phải làm việc thêm giờ không ngưng nghỉ, hầu giải quyết các đơn đặt hàng. Tại Nhật Bản, những người chết vì làm việc quá sức được gọi là karoshi. Chỉ vài ngày trước đây, một nhân viên 42 tuổi của chuỗi siêu thị Inageya trong tỉnh Saitama ở mạn Bắc Tokyo đã chết vì kiệt lực. Ủy ban thanh tra của Bộ Lao động đã khám phá ra là ông đã làm thêm mỗi tháng bình quân là 76 giờ phụ trội, có tháng lên tới 96 giờ, trong 4 tháng trước khi ông qua đời. Tuy rằng số giờ này ít hơn giới hạn 100 giờ phụ trội mỗi tháng mà chính quyền Nhật đã đề ra như là mức làm việc quá mức độ. Nhưng trên thực tế, hệ thống kiểm soát nội bộ cho thấy ông vẫn tiếp tục làm việc trước và sau khi quẹt thẻ ra vào. Để có thể so sánh, thường thì một người làm việc 8 tiếng đồng hồ mỗi ngày sẽ lên đến 40 giờ mỗi tuần và 160 giờ mỗi tháng. Hồi năm 2003, một nhân viên khác 27 tuổi của chuỗi siêu thị này cũng đã tự tử vì lý do bị buộc phải làm việc quá độ.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican tựa đề Một tuần bận rộn của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, tuần tới đây Đức Thánh Cha Francisco sẽ có một tuần khá bận rộn, từ thứ Hai 24 tháng 4 đến thứ Tư 26 tháng 4. Ngài sẽ chủ tọa khóa họp lần thứ 19 của Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn cho Ngài trong việc cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh. Mỗi ngày có hai phiên họp sáng chiều, còn thứ Tư trong khi các Hồng Y họp thì Đức Thánh Cha sẽ tiếp kiến chung các tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong khóa họp thứ 18 từ ngày 13 đến 15 tháng 2 năm nay, Hội đồng Hồng Y cố vấn đã thảo luận về Bộ Truyền giáo, Bộ Các giáo hội Công giáo Đông Phương và Hội đồng Đối thoại Liên tôn. Các Hồng Y cũng bắt đầu cứu xét dịch vụ công lý, nghĩa là ba tòa án của tòa thánh là tòa ân giải tối cao chuyên về những vấn đề lương tâm hay còn gọi là tòa trong. Trong đó có vấn đề giải vạ và bí tích giải tội. Tiếp đến là tối cao pháp viện của tòa thánh. Sau cùng là tòa thượng thẩm Rota, thường cứu xét những vụ xin tuyên bố hôn nhân vô hiệu từ cấp 2 trở lên. Các Hồng Y cũng đã nghe tường trình của Đức Hồng Y George Pell về Bộ Kinh tế và Đức ông Dario Vigano về Bộ Truyền thông, một cơ quan mới bao gồm 9 cơ quan thông tin của Tòa Thánh với gần 700 nhân viên, trong đó có Đài Vatican, Báo Quan sát viên Roma, Phòng báo chí Tòa Thánh, Nhà in và Nhà xuất bản Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội. Hai cơ quan này thuộc vào số những kết quả đạt được trong công trình cải tổ giáo triều, cũng như hai bộ tân lập khác là Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, bao gồm 4 hội đồng tòa thánh là Công lý và Hòa bình, Mục vụ Di dân và Người lưu động, Mục vụ Y tế, Hội đồng Đồng tâm Cor Unum là cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha. Bộ tân lập này đang ở trong tiến trình di chuyển các văn phòng tập trung vào khu vực San Calixto để dễ dàng làm việc hơn và đang chờ đợi Đức Thánh Cha bổ nhiệm một vị tổng thư ký phụ giúp Đức Hồng Y Peter Tuckson người Ghana trong việc điều hành bộ. Ngoài ra có Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống do Đức Hồng Y Kevin Farrell người Ireland làm bộ trưởng, bao gồm Hội đồng về Giáo dân, Gia đình và các hoạt động bảo vệ sự sống. Chưa ai có thể nói khi nào tiến trình cải tổ các cơ quan trung ương tòa thánh sẽ hoàn tất, vì như Đức Cha Semeraro, Tổng thư ký Hội đồng Chín Hồng Y cố vấn đã nhận xét, việc cải tổ này được thực hiện trên đường đi hay là trong cuộc hành trình, vừa tiến hành, vừa sửa đổi, vừa cập nhật. Còn cuối tuần 28 và 29 tháng 4, Đức Thánh Cha sẽ lên đường viếng thăm Ai Cập, một cuộc viếng thăm được dư luận nói đến nhiều và người ta hy vọng quan hệ giữa Công giáo hay Kitô giáo nói chung với Hồi giáo sẽ được cải tiến. Một điều rất quan trọng giữa lúc tại nhiều nơi trên thế giới, ảnh hưởng của Hồi giáo thủ cựu tiếp tục lan mạnh nhờ sự tài trợ của hai nước Hồi giáo Ả Rập Saudi và Qatar giàu có, dùng tiền dầu hỏa để giúp xây cất các đền thờ Hồi giáo, trong đó có đại đền thờ ở Roma, bổ nhiệm và trả lương cho các imam tại các đền thờ này, cũng như tài trợ các trường học. Đối lại, các cơ sở đó phổ biến và giảng dạy Hồi giáo Wahhabi thủ cựu và nghiêm ngặt, dễ bị các nhóm Hồi giáo cực đoan lợi dụng. Các nhóm này áp dụng sát nghĩa những câu trong sách Koran cổ võ bạo lực chống lại những người gọi là bất tín hoặc là ngoại đạo. Trong cuộc viếng thăm Ai Cập, Đức Thánh Cha sẽ tham dự Hội nghị Thế giới về Hòa bình với 300 nhân vật quốc tế, và Ngài sẽ lên tiếng sau bài phát biểu của Đại Imam Ahmed Al-Tayeb, Viện trưởng Đại học Azhar, được coi như cơ quan có thẩm quyền tinh thần lớn nhất đối với 1 tỷ người Hồi giáo Sunnit trên thế giới. Trong thông cáo giới thiệu hội nghị này, Đại Imam Al-Tayeb cho biết chủ đích của hội nghị là loại trừ những nguyên nhân gây ra xung đột, bạo lực và oán thù, chứ không phải chỉ chữa trị các triệu chứng mà thôi, cần phải chữa chính căn bệnh. Hội nghị nhắm gửi một sứ điệp chung cho toàn thế giới để kêu gọi hòa bình giữa các vị lãnh đạo tôn giáo, giữa các xã hội và giữa tất cả các nước trên thế giới. Và nhận rằng có những chuyên gia về Hồi giáo vẫn còn tỏ ra dè dặt vì Đại học Anasa nhận tài trợ của Ả Rập Saudi là nước cổ võ Hồi giáo Wahhabi rất thổ cự và nghiêm ngặt, nên cũng chịu ảnh hưởng của thứ Hồi giáo này. trong cuộc phỏng vấn dành cho một tờ báo ở Mỹ, cha Samir Khalil Samir dòng tên Ai Cập, giáo sư tại Học viện Giáo hoàng Đông Phương ở Roma nói, tôi nghĩ điều quan trọng là nói rõ sự kiện trong Hồi giáo có bạo lực, nói điều đó trong tinh thần bác ái với tinh thần thân hữu, nhưng cần nói sự thực, đúng như sự thực, nghĩa là không thể tiếp tục như hiện nay, chúng ta cần xét lại Hồi giáo. Đó là quan điểm của tôi. Hồi giáo ngày nay không thể lấy những bản văn từ thế kỷ thứ bảy và áp dụng theo nghĩa đen như được viết trong sách Koran.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hoan ca Phục sinh do nhóm hợp xướng Suối Việt trình bày, nhạc và lời của Hùng Lân.
Tôi là tôi đã thấy nấm mồ của Đức Kitô, người đã sống lại và đã ra khỏi mồ, người đang là đang sống vinh quang, sống vinh quang.
Maria ơi, trên đường bài thấy những gì? Trên đường bài thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe.
Giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa là Chúa Cha.
Maria ơi, trên đường bạn thấy những gì? Trên đường bạn thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe. Tinh tăng tăng tinh tinh.
Từ sông đã chết, tuy đã chết đi nhưng người đã sống lại, sống lại mà chỉ vì
người khen Vua Kitô sống lại và cho khói mồ tình mù vừa qua đây rồi. Phục trường sinh đến ai ơi, phục trường sinh đến ai ơi.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, lúc 5 giờ chiều thứ Bảy hôm nay, 22 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự một buổi phụng vụ lời Chúa với cộng đồng Thánh Egidio để tưởng niệm các chứng nhân đức tin trong thế kỷ 20 và 21. New York, Tòa Thánh tái kêu gọi giải quyết vấn đề xung đột giữa Israel và Palestine với giải pháp hai quốc gia cho hai dân tộc. Cairo, hôm 16 tháng 4 vừa qua, cảnh sát Ai Cập đã bắt giữ 13 người đang toan tính tấn công các tín hữu Kitô và các tổ chức của chính phủ tại nước này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kilosix, tức là 31m38 và 11.945 kilosix, tức là 25m21. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Tôi đã thấy năm mộ của Đức Kitô, người đã sống lại và đã ra khỏi mộ, người đang là đang sống vinh quang, sống vinh quang.
Maria ơi, trên đường bạn thấy những gì? Trên đường bạn thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe.
Giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa là Chúa Cha.
Maria ơi, trên đường bạn thấy những gì? Trên đường bạn thấy những gì? Xin kể cho chúng tôi nghe, xin kể cho chúng tôi nghe. Tình tang tang tình tình tang.
Sự sống đã chết tuy đã chết đi, nhưng người đã sống lại mà chỉ vì
người khen Chúa Kitô.